Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài Evody và Sintike. Nếu đọc báo hàng ngày, chúng ta dễ dàng nhận ra có nhiều người chém giết nhau chỉ vì những lý do chẳng có gì quan trọng. Mặc dù trước đó có thể là bạn, là anh em họ hàng với nhau. Điều này cho thấy sự bất hòa giữa người với người chưa bao giờ chấm hết trong xã hội loài người. Không chỉ giữa những người chưa tin Chúa, mà còn xảy ra giữa những cơ đốc nhân và giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Như vậy, điều quan trọng không phải là không có bất hòa, nhưng chính là giải quyết những bất hòa đó cách nào để đem lại ích lợi thay vì tổn hại. Hôm nay chúng ta học cách giải quyết của sứ đồ Phaolô về sự bất hòa giữa hai phụ nữ trong hội thánh Philip. Xin chúng ta xem lời Chúa trong Philip chương 4 câu 1 đến câu 3. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Sintike phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Câu chuyện đề cập đến hai phụ nữ tên là Evody và Sintike cùng sinh hoạt và làm việc giữa cộng đồng con dân Chúa ở thành phố Philip. Hai bà bất hòa với nhau, gây xôn xao và buồn lòng cho cộng đồng. Chuyện này đến tai Phaolô, ông viết thư khuyên và chỉ cách để các lãnh đạo tại địa phương giải quyết vấn đề. Qua lời khuyên của Phaolô trong câu 2, chúng ta có những bài học sau đây. Thứ nhất, bất hòa gây bất an. Trong câu 1, chúng ta nghe lời khích lệ của Phaolô cho tín hữu tại Philip. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tại sao ông đề cập đến việc đứng vững trong Chúa? Những câu tiếp theo cho biết lý do. Vì sự bất hòa của hai phụ nữ là những người sốt sắng phục vụ Chúa giữa hội thánh, nay có chuyện không vui với nhau. Việc này có thể nhiều người biết, nên rất dễ lây lan loại cảm xúc tiêu cực. Đó là những người sốt sắng, thiêng liêng, mà cũng giận hờn nhau, thì chúng ta có gây gỗ với nhau thì cũng bình thường thôi. Sự bất hòa không chỉ khiến cho bản thân người trong cuộc bất an, bực bội, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Phaolô biết loại ảnh hưởng này sẽ làm nao lòng nhiều con dân Chúa. Nên ông đã nhấn mạnh, hãy đứng vững trong Chúa. Ông lưu ý họ, đừng vì những sự kiện đó mà rời xa mối liên hệ với Chúa, kẻo không sẽ rơi vào tình trạng có mặt trong hội thánh mà không thật sự ở trong Chúa. Nhiều người trong chị em cũng có thể đang phục vụ Chúa với những công tác khác nhau trong hội thánh. Cũng có thể đang là những gương mẫu cho người khác về lòng tin kính, dù chúng ta biết hay không biết. Hãy cẩn thận, vì đôi khi những bất hòa, bất đồng ý kiến trong công việc, trong cách sống của vài người cũng gây ra những bất an, xôn xao trong tập thể, trong cộng đồng đức tin mà Chúa đang đặt chúng ta tại đó. Và nếu chúng ta được dùng làm người khích lệ người khác, hãy học gương của Phaolô. Bắt đầu lời khuyên dỗ là hãy cẩn thận về mối liên hệ, hãy giữ mình trong mối tương giao với Chúa, đừng để những bất hòa, những khó khăn làm hỏng mối liên hệ phước hạnh này. Thứ hai, bình an thay cho bất an. Trong câu 2, Phaolô khuyên hai phụ nữ này phải hiệp một ý trong Chúa. Chúng ta thường nghe câu 9 người 10 ý, nên lời Phaolô khuyên phải hiệp ý nhau mới nghe có vẻ rất khó khăn để thực hiện. Cụm từ hiệp ý nhau không mô tả hai người có sở thích thói quen giống nhau, nhưng là lời khuyên cho những người cùng đức tin, đang làm việc cùng nhau, hãy học cách chấp nhận nhau, chịu đựng lẫn nhau vì tình yêu thương. Chúng ta cũng nghe lời khuyên này trong Ê-phê-sô chương 4 câu 2 câu 3. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Như vậy, khi mỗi người đều tuân giữ lời Chúa, thì sự hiệp ý nhau sẽ thực hiện được, dù phải cố gắng vượt qua những khó khăn, những khác ý nhau. Đối với phụ nữ, nhất là những người làm việc chung với nhau, sự khác ý rất thường xảy ra, đôi khi từ những việc rất nhỏ nhặt. Ví dụ, trong một buổi nhóm của ban phụ nữ một hội thánh, hai người cùng lo ẩm thực cho bữa ăn sau giờ nhóm. Chỉ cần bất như ý trong việc chọn món ăn hay cách bày biện bàn ăn. Và nếu chẳng ai chịu nhường nhau, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không vui, dễ đi đến bất hòa, rồi dẫn đến không khí nặng nề sau đó cho cả tập thể, chứ không dừng lại chỉ với hai người. Trong gia đình cũng vậy, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu bất hòa với nhau cũng không phải là ít. Thế nên, để duy trì sự bình an trong sinh hoạt chung của tập thể, từ trong gia đình đến ban ngành đến hội thánh, mỗi người cần quan tâm, học cách chấp nhận nhau, khiêm nhường, nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, nâng đỡ giúp nhau. Quyết tâm không để cho những bất an phá vỡ sự bình an của cộng đồng đức tin. Trong câu kinh thánh đề cập ở đây, Phaolô cũng nêu ra một bí quyết để có thể kiến tạo sự bình an thay cho bất an. Đó là khi đề cập đến những người có lỗi, ông không liệt kê những sai phạm của họ, nhưng ông hướng những người nghe nhớ đến ưu điểm của hai người này. Đó là những việc tốt họ đã làm, đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Ông nêu ra nét đẹp của đời thiêng liêng. Qua điều này, ông cũng muốn chính hai bà này nhớ đến những tháng ngày cùng nhau chiến đấu và đã chiến thắng cho danh Chúa. Có lẽ nào họ đã sát cánh bên nhau trong gian khó, mà giờ đây chỉ vì những bất hòa mà chia lìa tình cảm và làm gương xấu cho người khác. Bài học cho chúng ta là trong hội thánh cũng như trong gia đình, đừng quên nhận ra những ưu điểm của người khác, những điều họ đã làm được, thay vì châm vào những lỗi lầm của nhau. Nhìn vào những điều tích cực giúp chúng ta dễ có thái độ cảm thông, nhân hậu khi cư xử với mọi người. Thứ ba, bình an trong Chúa. Chúng ta xem tiếp Philip chương 4, câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Sau những sự việc xảy ra khiến bất an trong cộng đồng dân Chúa, thì những câu kinh thánh trong Philip chương 4, câu 4 đến câu 7 cho thấy, Phaolô khuyên dạy những người nữ trong gia đình và trong hội thánh cách để kinh nghiệm sự bình an trong Chúa. Thường khi xảy ra những bất hòa với nhau, không khí ngượng ngập dễ lây lan, đôi khi dẫn đến những thất vọng nặng nề hơn, nhất là khi những bất hòa đến từ người có tầm cỡ trong cộng đồng. Vậy nên bí quyết trong mấy câu kinh thánh này là cần thiết cho mọi mối quan hệ, là thái độ sống dẫn đến sự gây dựng chung đem lại ích lợi và phước hạnh. Trong mấy câu này có những từ ngữ vui mừng, nhu mì, cầu nguyện, tạ ơn trong Chúa. Chúng ta thử hình dung một gia đình, một tập thể mà mỗi người đều tuân theo lời dạy của Chúa, bày tỏ nếp sống vui mừng trong mọi cảnh ngộ, nhu mì trong cách cư xử với nhau, mọi lo toan đều trình dâng lên Chúa và luôn tạ ơn Ngài vì sự quan tâm chăm sóc của Ngài cho mỗi người, thì gia đình hay cộng đồng đó hẳn sẽ có ảnh hưởng vô cùng phước hạnh đến bao người khác. Dĩ nhiên, chúng ta đều có thể thấy được bức tranh ngược lại sẽ ra thế nào rồi. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết định vâng theo lời Chúa, chính Ngài bảo đảm sẽ gìn giữ tấm lòng, tâm trí chúng ta trong Chúa. Điều này cho thấy Chúa muốn con dân Ngài kinh nghiệm sự bình an cách cá nhân, nhận hưởng điều đó với lòng vui thỏa, không do nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm cách vô vọng, nhưng là nhận hưởng từ chính Chúa khi cam kết ở trong Ngài. Hay nói cách đơn giản là để Chúa làm chủ tâm trí, tâm lòng, để lời Ngài chỉ đạo cách nghĩ, cách làm mọi việc, và như thế, sự bình an của Chúa tràn ngập trong chúng ta, qua chúng ta. Có một bà cụ già sống một mình, không con cháu, nghèo nàn trong ngôi nhà nhỏ siêu vẹo. Nhìn cảnh nhà như thế, ai cũng xót xa thương cảm cho bà. Nhưng những người ở trong xóm cho biết bà cụ ấy ca hát suốt ngày, nét mặt vui vẻ, chẳng thấy lo lắng gì. Chắc là tỏ ra vậy thôi, chứ có của chìm của nổi giấu đâu đó. Cũng có người thắc mắc, đến thăm và hỏi lý do. Bà cụ chỉ cười đáp, tôi chỉ làm theo lời Chúa mà thôi. Chúa dạy hãy vui mừng, có gì khó khăn thì chớ lo lắng mà hãy trình lên cho Chúa. Tôi cứ thế mà làm, và chỉ cần tạ ơn Chúa trong mọi sự thôi. Khi nghe những lời này, khiến chúng ta phải nhìn lại. Nghĩ xem, có phải chúng ta có nhiều thứ hơn bà cụ này không? Mà sao không hết lo lắng? Sao không thể tạ ơn Chúa và sống vui? Tóm lại, chúng ta được nhắc nhở rằng bất hòa sẽ dẫn đến bất an dù vì bất kỳ lý do nào. Sự bất an sẽ lui đi khi bình an của Chúa chiếm hữu tấm lòng, tâm trí mỗi cá nhân. Và sự chiếm hữu này tùy theo thái độ vâng phục lời Chúa của chúng ta, chân thành hay hờ hững. Là những người vợ, người mẹ, người bà, chúng ta cần quan tâm đến bầu không khí trong gia đình. Đừng để sự bất hòa ngự trị lâu dài trong nhà chúng ta mà phải giải quyết nhanh. Đồng thời, xin Chúa cho mỗi chúng ta đều kinh nghiệm sự bình an của Chúa để có năng lực kết nối, gây dựng nhiều người